Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên đường lối tu hành của Vô Vi là cần thu lượm thật chất của hành giả, chứ không cần những cái lý thuyết uơ nữa. Thực hành để tâm thân được khỏe mạnh, tráng kiện, phục vụ xã hội đàng hoàng hơn xưa, thấp thà hơn xưa, cởi mở hơn xưa, mới là con người vô vi, không có ôm giai cấp, không có ôm địa vị, mới thật sự hy sinh được tánh hư tật xấu. Còn ôm địa vị là còn khổ. Tinh thần chung, xây dựng cho chung là tốt. Thế gian đã bao nhiêu năm điều luyện, kích động và phản động, tạo ra luật lệ đầy đủ cho thế gian, là đầy đủ lắm rồi. Khối tự do, có khối tự do, cộng sản có luật của cộng sản, đầy đủ hết rồi. Nhưng mà cái giải thoát chưa làm được. Ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để được cơ hội giải thoát về phần hồn của chúng ta. Phần hồn chúng ta yên thì xác chúng ta sẽ yên. Và phần hồn chúng ta bất ổn thì xác chúng ta sẽ động loạn. Tới ngày hôm nay tất cả thế giới đang tìm điện năng của con người. Bây giờ các bạn nhìn lại, các bạn thấy rõ các bạn có điện năng, có khối óc của các bạn. Các bạn ngồi đó lăn lăn rút bộ đầu của các bạn. Đó là điện năng của các bạn liên hệ với vũ trụ. Nếu không có liên hệ vũ trụ làm sao nó rút bộ đầu các bạn được. Mà khi bộ đầu các bạn rút, có gì hâm dọa các bạn được không? Môn nguyên tử cũng coi như không. Thấy sức mạnh của tâm linh là vô cùng. Cho nên các bạn cố gắng thực hành trong trật tự, thanh tịnh, đời lãnh đạo. Đời thì mình làm sao cho nó đâu đó có theo luật lệ hiện hành, đâu đó cho đứng đắn, luân lý xã hội đầy đủ. Còn đạo phải làm sao thăng hoa tới điện giới thanh nhẹ, giải thoát. Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đang bị giam trong cái ngũ hành sơn, trong cái khám tầm tối thể xác này. Nhắm con mắt là không thấy gì hết, không thấy được hồn, không thấy được nội thức, không thấy được nội cảnh, không thấy được núi non trên bộ đầu mình, là mình tâm tối rồi. Cho nên ngày hôm nay khám phá ra được rồi. Dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, chúng tôi đã khám phá ra nguyên lý đó, thì có thể mở khối óc của các bạn, và các bạn thấy những cái cảnh núi non hùng vĩ trên khối óc của các bạn. Cơ tạng của các bạn sáng choang, không có thiếu những cái gì của vũ trụ có, chỉ thiếu có cái công của các bạn, gia công công phu, gia công khai triển, gia công trở về thanh tịnh, thì các bạn tìm ra được sự sáng suốt đó. Cái hạt kim cương vô tận bất hoại đó là chính bạn chứ không ai hết. Nhắm mắt nhìn được một hộp sáng phóng ra đó là hộp của bạn, thực chất của bạn là vô cùng. Thì lúc đó các bạn đứng vô trường hợp nào cũng khai triển hợp thở. Con người đa dụng, không phải ở một góc. Tôi mong rằng những bạn đạo vô vi càng ngày càng tốt, phát triển. Đi đây đi đó để thấy rõ giữa tâm linh và vật chất, phát triển giữa con người và con người. Đó là kinh sống. Các bạn học ngay trước mắt. Chuyến đi của các bạn, từ trên máy bay, từ chiếc thuyền, từ trên xe lửa, các bạn thấy chi khôn của loài người đã thành đạt nhiều việc. Ngồi lại với nhau xây dựng tốt đẹp. Một khối vô vi sẽ hy sinh rất nhiều. Không nghĩ quyền lợi cá nhân, nhưng mà nghĩ quyền lợi ích cho chúng, xây dựng cho chúng, làm thành quả, làm việc cho người kế tiếp được làm, tu cho người kế tiếp được. Đó là nhiệm vụ của người vô vi. Thì các bạn nhìn vào đâu cũng là đẹp. Việc làm nào các bạn cũng không chê. Từ nhỏ cho tới lớn, việc nào cũng là hữu ích cho chúng sanh, cho xã hội. Càng làm càng thích thú, càng làm càng vui, càng làm càng cởi mở. Nhưng không có đòi hỏi quyền lợi cá nhân quá nhiều. Sự đua đòi là sự thất bại, sự đua đòi là tạo sự mê chấp, sự đua đòi là tạo khổ cho chân tâm không phát triển. Và sự hy xả cỡ mở là chân tâm được mở, tha thứ và thương yêu là vui. Hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Ngày nay các bạn chưa phát triển được, các bạn nghe tôi nói chưa chừng nào tôi mới được, nhưng mà các bạn làm cho các bạn được. Các bạn thấy rằng ở Việt Nam các bạn nói chừng nào tôi mới có cơ hội lái chiếc xe hơi. Các bạn nội trợ, các cô gái ở Việt Nam chừng nào mới có cơ hội lái xe hơi. Các ông mới lái được chứ các bạn sao lái. Bây giờ các cô các bà ra đây chạy xe ào ào, chỉ có cơ hội hành là được à. Mà các bạn có cơ hội tu mà không chịu thực hành thì làm sao tiến. Tu là phải hành, còn tu không hành không có tiếng, chỉ có nói thôi là không có tiếng. Không tiếng thì nhìn đâu, bệnh tật tùm lum hết, ta không hành. Mà hành là không có, nó thanh nhẹ, không có gì quan trọng hết. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng mừng cho nhân loại được một cái pháp thanh nhẹ để học hỏi. Ngày hôm nay tôi sắp mệt vô vi, tôi tu và thực hiện mấy chục năm. Ngày hôm nay có một số người phát tâm ra thực hiện, nhìn là vô vi chánh thống rồi, vô vi gì cũng quy lắm. Ra làm đi, ra hành đi, giúp đời đi, mừng lắm, quy lắm. 4 tỷ người làm sao có nhiều người làm mà là tốt, một người không làm được. Nhiều nhóm nhiều người ra làm được không rồi người ta sẽ giáo dục. Giữa con người, giáo dục con người mới có cơ hội phát triển. Các bạn chưa làm đạo, chưa thấy sự khổ tâm của đạo, nhưng mà sau sự khổ tâm của đạo là các bạn mới tiến được nhiều hơn. Các bạn đem tin lành cho họ, các bạn xây dựng cho họ, những nhà truyền giáo, những cậu trẻ, những bên cơ đốc giáo, bên công giáo cũng đi khuyên giải người ta, lo đọc kinh này kia kia nọ, tin Chúa cũng bị bạc đãi tự nhiên, nhưng mà họ vẫn làm. Rồi các bạn vô vi ra thấy cái pháp hay muốn đi nói với người khác, họ cũng chửi trong mặt, nhưng mà rồi cũng phải nói, vì vô vi là tự động rồi, nó không nói gì hơn cái mà nó đã làm được, nó chỉ nói có bao nhiêu đó thôi. Rồi lần lần rồi mọi người ý thức, rồi mọi người sẽ truyền với nhau nói. Đó là thực chất, chứ không phải viết ra cuốn sách luyện rồi người ta biết đâu. Người ta biết người ta làm không được, người ta hành được, người đó mới là ảnh hưởng thật sự. Cho nên vạn sự khởi đầu nan, lần lần rồi đi tới, không có gì quan trọng hết, không có gì phải lo âu hết. Chỉ lo nhất là đuổi được con ma lười biếng trong bạn đi, dẹp nó qua một bên thì việc gì cũng giải quyết được hết. Mà còn con ma lười biếng thì nó tạo sự tranh chấp, nó bài tiết cái độc chất trong cái óc của khó ăn. Cũng do con ma lười biếng mà nó biện hộ cho đủ thứ hết, nó biện minh đủ thứ hết, rồi nó làm cho chủ nhân ông bị sa đọa luôn. Cho nên đúng giờ thiền, đúng giờ ngủ, đúng giờ ăn, đúng giờ làm việc, cái gì cũng phải giữ đúng, nó mới yên. Mà lôi thôi là nó không yên. Trật tự là quan trọng. Lấy món đồ ở đâu phải để lại y chỗ cũ, không có bỏ bậy được. Người kế tiếp người ta mới có cơ hội tiếp. Cho nhiều người nói lý trước hay lắm, kêu người ta tu đi, kêu người ta đừng dục nó, mà nó đi kiếm đường nó dục. Cái đó là tự gạt mình. Cho nên người tu vô vi không có tin một người nào hết. Tôi thực hành thì tôi xét tôi thôi. Tôi sửa được tôi thì tôi nhờ, còn sửa được tôi thì tôi phải chịu. Tôi không kêu người khác, và tôi không làm, tôi phải làm, tôi phải sửa. Tôi thích cái gì tôi học cái đó. Có nạn tôi phải chịu, tôi phải gánh, mà tôi phải giữ pháp tôi thiệt thì tôi mới giải quyết được. Có người cái gì kêu bằng đời đạo song tu, đời đạo song tu mà không dám dấn thân vô bất cứ nẻo hóc nào, làm sao mà kêu bằng đời đạo song tu. Có thử thách mới có cơ hội tiến thân, không có thử thách không có cơ hội tiến thân. Cứ an thân tự tội rồi làm Phật giả thế gian cho người ta cung phụng đâu có được, cái chuyện đó không được. Phải thực hành, phải khổ công, phải làm việc mới có cơ mà. Cho nên tôi về với các bạn bằng tiếng nói, nhưng mà có dịp nào tôi cũng sẽ về với các bạn bằng thể thân xác này. Một lần đến với các bạn, tôi cảm thấy các bạn vui nhiều lắm. Cho nên cái sự nhớ nhung đó tôi không bao giờ quên. Luôn luôn nhiều bạn tranh chấp nhưng tôi cũng đến, tôi thăm. Cho gia đình họ vui, cho bạn bè họ vui, cho mọi người vui là tôi mừng rồi. Chứ tôi không phải tới tôi xin cơm ăn. Tôi đến với một cách cực nhập, dành dụm tiền bạc tôi đi. Thì bệnh ta kiếm chút đến tiền, tôi cũng đi thăm. Tôi thăm chút thôi, để cho người ta nhận thức sự thanh nhẹ của người tu và sự nặng trược của tâm phạm, để họ có cơ hội thức tâm hơn. Chứ không phải làm việc cho cá nhân tôi. Tôi không cần các bạn cho tôi thanh quan, vì tôi đã được trực tiếp. Tôi mong các bạn thực hành, rồi các bạn đi như vậy. Đi tới đâu đem sự bằng an, đi tới đâu đem sự vui vẻ cho mọi người. Điều đó là điều cần thiết. Còn đi tới đâu tạo sự bận rộn, lao tranh chấp cho người khác, không nên đi. Ở nhà thì cái đó không có lợi, cái đó thất bại. Cuối cùng là thần kinh các bạn sẽ bị hư. Mà các bạn đi đến đâu đem được sự tin vui cho mọi người, nên đi. Mà mọi người tin cậy các bạn cố gắng đi. Cái vô vi là tự do phát triển. Cái trường thi là trường đời. Mà thầy các bạn là người mới tu. Người mới tu đều là thầy. Mà người chửi bạn cũng là thầy các bạn. Chứ không có kẻ thù. Thầy thương yêu các bạn, xây dựng các bạn, chửi các bạn, mắng các bạn. Các bạn chịu nhịn nhục để tu tiến. Chứ không phải chửi các bạn là không phải không có lý do đâu. Có lý do. Từ nhiều kiếp nhiều năm, bây giờ tái ngộ trong xây dựng thương yêu. Phải cố gắng học hỏi và tiến thần. Chứ đừng cho đó là sai. Tạo ra sự tranh chấp. Khối này gánh đôi khối kia gánh khối nọ là sai. Không đúng. Sửa đi. Tâm thần lo sửa là đúng. Rồi rốt cuộc cũng quy hội là anh em một nhà chung trong quả đầy cầu. Chung nguyên khí hít thở chứ không có xa được. Hôm nay bạn thở hơi axit thì tôi thở hơi dầu thơm. Không có đâu. Cũng một cái nguyên khí thanh nhẹ đó mà thôi. Chung sống hòa bình rõ ràng. Cho nên càng tu càng thanh nhẹ, càng tu càng cởi mở, càng tu càng cảm thấy hạnh phúc. Thì lúc đó chúng ta mới về xứ sở ta được. Thức hòa đồng không có. Về xứ sở chúng ta còn nghèo khổ, làm sao chịu được? Thức hòa đồng không có, không về được. Cho nên các bạn phải sửa tâm thần, đó là điều cần thiết nhất. Tôi nói đây, nhưng mà một ngày nào các bạn về xứ sở rồi các bạn thấy tâm thức các bạn thế nào? Tại sao các bạn về không được? Từ đó mình xét, mình phát triển kỹ thuật tốt đẹp để xây dựng cho mọi người, để mang cái khí giới tình thương và đạo đức xây dựng trong khối óc của mọi tâm linh. Thì lúc đó thế gian mới thái bình. Con người ở mặt đất này rất quan trọng, và biết xây dựng rồi thì mới thật sự đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Còn không biết thực hành và không biết dọn dẹp và không minh chánh được sự thanh trược trong cơ tạng của chúng ta, cũng chỉ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà thôi, và không có phát triển được. Dùng được cái lý thuyết u ơ và không có phát triển được, rốt cuộc rồi bí, không có thoát được. Nói thì hay mà ngồi bàn lại là bí, không có thoát được. Thì chỉ có tu trở về thanh tịnh mới có cơ hội thoát được. Cho nên tôi những gì tôi nhắn nhủ trong dịp đầu năm và những ngày chung học của các bạn bất cứ nơi nào khắp năm châu, nghe qua những lời thọ thể trong tâm thức của tôi truyền đạt đến các bạn, tôi mong rằng các bạn hiểu được các bạn nhiều hơn, và chúng ta sẽ thực hành, và chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau một cách dễ dàng trong cái tình thương yêu và tha thứ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thế nào gọi là tu bằng trí, bằng ý?
Tu bằng trí, bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên. Thì trí ý phát triển đi lên, trở về không nếu hòa hợp với không được. Vừa hòa hợp với không như không giới để tiến qua được.
Kính thưa Thầy, giả dùm con chữ mở tâm con không hiểu.
Mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là khi mà lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tức khắc trước mắt nó, khi mà mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, là khi mà đắm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà. Mà chính Thầy đã hành và đã đạt và đã truyền cảm cho ba giới không phải là nhân gian. Kể cả địa ngục Thầy cũng đã thử rồi để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người lấy đó làm cú báu, lấy đó là một hành trang tiến hóa của vô cùng, là cái cơ vị trong tam giới, trong khu tiêu thiên địa này. Vì nhất rồi mới biết giá trị của trời Phật, thì lúc đó mới mở tâm. Bây giờ cũng đang trên đường vì nội tập là trì niệm Phật.
Con cảm ơn Thầy. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn sự đóng góp.
Thưa Thầy, khi đạt đến vô biệt niệm thì trạng thái các luân xa sẽ ra sao?
Vô biệt niệm thì luôn luôn nó nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Những luân xa thường trực mở và nhắc nhở tâm thức nhớ Nam Mô Di Đà Phật và hòa tan với nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mà tiến.
Dạ thưa Thầy, cái câu hỏi thứ ba, Thầy nói rằng, Thầy giảng rằng ta thêm nhẹ thì không có động loạn, thay vì gây gỗ ta trở về suy tư về sự sáng suốt thì mới trụ hóa được. Dạ thưa Thầy, về cái
thì nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó đưa các bạn tới sự thanh nhẹ, mình buông bỏ mới thanh nhẹ. Người đó có luật nhân quả của chính họ, có nhân và có quả, nó làm bậy thì nó gặt hái. Mình ôm chuyện người ta là không ôm chuyện ai hết, chuyện tôi lo giải rồi. Mỗi người làm như vậy thì mặt đáp sẽ rất tốt và không có vô tận thế nữa, không có đâu.
Dạ thầy, như vậy thì khi mà mình có một cái chuyện gì mình gây gỗ, người ta gây gỗ với mình, mình gây gỗ với người ta, thì cái vấn đề mà thầy nói rằng hãy trở lại về mà suy tư về sự sáng suốt
và niệm Phật, niệm Phật nó để bộc lộ sự sáng suốt của chính mình, sự chính giác của chính mình. Mình niệm Phật chừng mình chừng nay, xung quanh ồn ồn ào ào, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đây, khỏi lo. Khi mình lo là nó chỉ không có giúp được cái gì hết.
Và trong cái bài thuyết giảng mà con đọc thì con có thể thầy dạy rằng tu là phải đạt được sự quân bình mới trở về thanh tịnh. Thì thưa thầy, ai cũng muốn quân bình hết. Tuy nhiên trong cái cuộc sống của mình có những cái điều như ngoại cảnh mà đưa đến, ví dụ như con mình nó bất hiếu, hay vợ mình nó lăng loạn, hay là chồng mình nó tham dục. Hay là tình đời đen bạc, thay cắn đổ đen vân vân. Thì cái người tu vô vi đó, chế trị hoàn cảnh này bằng cách nào để mà cái đời sống nó quân bình trở lại?
Ở đây vô vi có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Càng động loạn mình càng dùng Nam Mô A Di Đà Phật để hóa giải và cứu độ gia càng. Chứ còn như ở con tôi nó bất hiếu, bây giờ tôi phải trị nó, càng động càng đánh càng động thêm. Vợ tôi lấy trai tôi phải giết nó, càng suy nghĩ mình càng tự hại mình.
Ra thưa thầy, cũng trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong tối của con có một bạn đạo, thì điện Phật và mở ban niệm Phật của thầy liên tục suốt ngày. Ngay cả ngoài vườn cũng có tiếng niệm Phật. Thì thưa thầy, các bông mà nở ngoài xung quanh vườn đó không phải một màu mà rất nhiều màu, nở rất là đẹp.
Đó đẹp, bởi vì cái đó là sao? Chấn động, chấn động, cái chấn động thanh tịnh, tận độ quần sanh. Việt Nam cuối cùng là gì? Thanh tịnh, mô chấn động, nó rút dài, rút dài. Quý lắm, nó làm cho tim gan thận mình nó chạy đều, luồng điển bên trong. Khi mình đi mình ngồi nghe quen, êm ả rồi thấy mình khỏe mạnh, có cái gì phải lo. Tim gan thận chạy đều ba luồng điển.
Thưa thầy, cái cuốn băng của thầy rất giá trị ở cái điểm là nhiều khi mình ngồi một mình niệm mà không có băng của thầy thì tư tưởng mình nó chạy lạc bất hồi nào cũng hay. Nhưng mà nhờ cái âm ba đó nó kéo lại liền. Cái tư tưởng mình vừa đi, âm ba nó trở lại liền. Thành ra cuốn băng niệm Phật đó rất là giá trị, rất ích lợi cho tất cả các bạn nào.
Chấn động nó hòa hợp với chấn động cái càn khôn vũ trụ. Cho nên niệm mà nó quân bình, nắm vững rồi, cái thức nó mở xa, nó hiểu rộng rồi. Tôi thấy người nào đói mà biết niệm Nam Mô Di Đà Phật đầy đủ, ra là hành nghề gì cũng được. Nói cho anh ta nghe.
Cô xin trình bày với thầy là trường hợp của con. Hồi con còn nhỏ đi chơi với bạn bè, thì ba bên đó luyện được bùa Nam Mông. Thì ông có nhận con làm đệ tử. Thì lúc ông nhận con làm đệ tử thì ông có bắt con vẽ một cái khăn, nó bùa. Rồi trong thời gian tu như vậy thì con cũng luyện cho cái bùa đó. Thì ông nhận con làm đệ tử là ông đã chết cách đây cũng khoảng mười mấy năm rồi. Thì giờ phút này con đã nhận được cái chánh pháp. Con xin tôn thầy là thầy. Nhưng trong khoảng thời gian sau này thì con tu thiền. Thì con đang định tâm thì tự nhiên con quay ra là sao? Mạnh như là như vậy. Thì con có vẻ hơi nghi ngờ. Có một đêm thì con đang đi vào thiền định thì có một tiếng nói văng vẳng bên tai con. Thì tôi không thích cho mày. Thì con mới tự nhiên con mới nghĩ con nói là Phật Thích Ca còn chưa ra không thích, không có nhận thức. Thì tôi là người đang tu học. Thì tôi sẽ đây cho tôi xin tự tu tự tiến. Tôi không dám nhận thức trước được ai hết. Đó là lần sau này còn lần thứ từ trước nữa con có cũng một lần cũng đòi con thức. Thì con có nói hỏi thầy con á. Thì con có nói như vậy. Thì kính thưa thầy thì con trường hợp của con ngay từ bây giờ thì con sẽ làm sao?
Cái đó là cái chuyện trước kia anh đã cầu làm đệ tử là cái kia là muốn người ta nhập độ mình. Cho nên ngày hôm nay mình tu trì niệm danh Phật là nó phải giải ra. Nó càng giải ra thì những phần đó mới nhắc nhở là cái chuyện xưa. Cho nên chúng ta có quay về với họ không? Thì có đi đó thôi. Khi mà nói gì bên tai anh á, anh chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật. Bởi vì anh là người tu. Anh nói con xuất gia tu học, không còn nghĩ tới cái chuyện mà xin giúp đỡ nữa. Chỉ là tu học. Dù cho tan xương nát thịt, con cũng nhìn về sự chân giác sẵn cao của chúng con, không có tin ai hết.
Yeah.
Chỉ là niệm Phật thôi. Thì nó đi.
Yeah.
Người ta không tới phù hộ anh nữa. Bởi vì trước kia anh cầu xin phù hộ. Thành ra bây giờ người ta nhắc. Ta thấy anh ngoan ngoãn tu, ta quý lắm. Một nữ tử biết tu là ta quý lắm rồi. Còn Nam Ông là rất mạnh chứ không phải tầm thường. Bùa Nam Ông mạnh lắm á. Nhưng mà không có trình độ. Thì Ngài cũng giật quý lắm. Nhưng mà tôi người pháp lý ấy, thì Ngài mừng chứ không có ghét. Tôi cũng đã gặp những vị đó hết rồi. Thì những vị đó biết tôi người pháp lý là những vị đó chỉ có giúp đỡ cho mình tự tiến thôi, không có. Nhưng mà để coi thì cái tự tiến của anh phải niệm Phật tu học. Thì trước sau cũng là đệ tử của họ. Nhưng mà ngày nay anh không phải bỏ, anh đi con đường chánh hơn. Thì coi thấy anh có kiên trì đi hơn. Đi con đường chánh không? Đi con đường này nó khó hơn con đường kia. Con đường kia mỏi mỏi thì nhờ Nam Ông dẫn dắt. Còn con đường này là mình tự đi. Thì nó khó hơn, gian nan hơn. Coi thử anh có từ bỏ cái pháp không? Chỉ từ bỏ pháp thì họ cứu anh chứ. Chứ có gì đâu. Thế đó. Cho nên mình thấy khi mình tu, tự tu, tự tiến. Là vì cái pháp này mình hiểu rõ rồi, nó là phạm. Và cái chân giác của mình là chánh, mình cứ ôm cái đó để đi. Bất cứ phong ba bảo tháp cũng bình như thế thôi. Nhưng mà nắm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái kim chỉ nam để cho mình tiến thân. Thế giới. Còn nếu bỏ Nam Mô Di Đà Phật là không được, thì loạn tâm.
Được, thầy con có hỏi một anh cũng là tu trung phái vô vi này lâu năm. Thì anh khi ăn cơm thì nên thấm một mâm cơm, mình ăn chay thì cũng cơm chay, thì dứt khoát xin với người ta là bây giờ mình đã chọn được cái pháp lành và đã chọn Đức Ông Tám làm thầy chính của mình, thì xin quý vị đó gian ra, thì con có nên làm như vậy hay không?
Cái đó được. Cái này được, mình làm một buổi lễ, bên kia người ta sẽ cần lễ nhiều hơn. Cái đó cũng tốt, nhưng mà nếu anh còn, anh giữ ý chí tu thì cứ thầm niệm mà tu thì cũng như là xin họ rồi. Do cái tâm kinh giới của anh là cũng như xin họ rồi, và họ hiểu bên Vô Vi lắm. Nhiều giới hiểu lắm, biết rằng Vô Vi này là khổ hạnh chứ không phải sung sướng đâu, thấy ăn mặc vậy chứ còn tối là lo tu dữ lắm. Tu thì bên nào cũng tu hết, không phải là một đêm tu đêm không, nó khác hơn mấy cái chỗ khác. Chỗ khác thì tới ngày mới đi gặp ông thầy, tới ngày cúng dỗ nó mới tới, cho nên không có tu. Còn ở đây là mỗi đêm chúng ta dọn bàn thờ tu học. Sao? Còn nếu mà mỗi đêm anh xin chư vị cho phép anh được tiếp tục tu con đường Vô Vi, thì anh xin với anh đã thoát rồi, không ai chỉ dẫn. Bây giờ anh thấy con đường tu tiến là cần thiết, thì anh trong cái khi mà anh đọc hai câu nguyện, là cuối cùng anh xin tổ giúp đỡ anh Thiên Hoa là họ giúp em. Không có bao giờ mà họ bỏ anh đâu, không có hại đâu.
Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Đời tầm bờ đó nghe, vui buồn buồn mê chấp. Về chẳng về được đâu, về chẳng về được đâu. Kỳ nguyên di lạc dài sâu, thương yêu ta tự tin sâu chân tình.
Yêu 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 thật là yêu.
Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Loạn đồng và bối bê, không còn chi nữa. Tình thương thanh tịnh, hướng hướng quê của hồn. Từ tu từ thức sanh tồn, khai thông khối óc chẳng còn si mê.
Yêu 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 thật là yêu.
Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Oh hey.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình. Loạn đồng và bối bê, không còn chi nữa. Tình thương thanh tịnh, hướng hướng quê của hồn.
Về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình.
về về đây chung sống, sống thương yêu hòa bình.
Oh hey.